Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Tình Già của tác giả Thái Quốc Mưu qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Thời trai trẻ tôi thấy nhiều ông bà già đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên vừa nực cười, tự nghĩ
già rồi mà còn làm ăn cái gì được nữa mà bày đặt yêu dưới đường.
Tôi mới đem ý nghĩ ấy nói với ngoại tôi. Lúc ấy bà gần 70 tuổi, ngoại tôi mới nói: cháu không biết chứ, cái chuyện tình yêu thì người nào mà cái đầu gối còn có máu thì còn muốn yêu và còn muốn được yêu nữa chứ. Cách nay vài năm, tôi gặp người bạn vô niên, một nhà thơ lừng lẫy, tuổi gần 90. Ông có người yêu ngoài 60. Tôi lại hỏi:
Anh già rồi còn cái gì nữa đâu mà yêu với yết?
Ông bạn cười hồn nhiên đáp:
Ở cái tuổi của tôi nào mà có người để mình yêu và được người yêu mà không có thích anh.
Hồi đó nghe ngoại nói tôi không phản đối nhưng không tránh được tức cười. Tôi muốn hỏi: ông ngoại mất lâu rồi, bà ngoại có muốn yêu ai nữa không? Nghĩ vậy là vậy, nhưng tôi chẳng có gan đồng nên không dám hỏi. Bây giờ tôi đã lên hàng 65 rồi, có người 10 đứa con với đàn cháu nội, ngoại gần 40 đứa. Tôi đến Mỹ vừa mới 16 năm, tôi nhớ rõ như vậy là năm tôi đến Mỹ cũng là năm bà nội, bà ngoại, lũ cháu qua đời. Tôi quạnh quẻ từ đó, ở vào cái tuổi sắp xỉ 50 mà mồ côi, lại mồ côi vợ trên cái xứ dư thừa vật chất nhiều cám dỗ này, lòng tôi rất khó chịu và phải tranh đấu thường xuyên trước sự cám dỗ quái ác kia. Tôi chịu đựng như vậy gần 8 năm 9 năm. Thời gian ấy là một chuỗi dài đáng kinh sợ cho một con người còn sung mãn về thể lực nhưng lại thiếu thốn về tình cảm. Một thứ tình cảm đòi hỏi phải được đáp ứng từ một người không cùng giới tính. Như mọi sự vật, chịu đựng trong lòng tôi cũng có giới hạn. Một hôm lòng khao khát trong tôi phát hiện ra nhược điểm của biên giới đó. Nó len lỏi chui ra ngoài và chẳng đặng đừng. Tôi quyết định đăng báo tìm bạn bốn phương với hy vọng tìm được người bạn già cùng cảnh ngộ, sớm hôm tâm sự cho đỡ buồn, nếu có thể cùng tiến tới để hữu hỷ bên nhau khi tuổi già bỗng xế. Sau khi viết nội dung lời rao tìm bạn gửi cho một tạp chí ở cái địa phương, trở vào phòng lòng tôi cảm thấy vui vui. Đứng trước gương ngắm nghía, tôi thấy vóc dáng mình cũng còn ngon lành ra phết chứ, gương mặt cũng đầy đặn rồi, mái tóc vẫn tiêu nhiều hơn muối, râu ria cũng nhẵn nhụi rồi, chung chung cũng còn tí có lý với đời. Tôi mới mỉm cười rồi chợt giật mình, cái hàm răng chỉ còn hơn 10 cái. Tôi nghĩ mình phải làm lại cái hàm răng. Thế là sáng hôm sau tôi đi tìm một ông nha sĩ. Ngày tạp chí kiến thức phổ thông dân Việt phát hành đúng vào ngày hẹn tôi đến phòng mạch của bác nha sĩ, nên quên phước nó đi. Khi về tôi vừa bước vào nhà thấy trên chiếc sofa đôi ở phòng khách, vợ chồng cái thằng con Út đang ngồi bên nhau, đứa cháu nội 3 tuổi chạy tới chạy lui bên cha mẹ của nó. Thấy tôi, chúng nhìn tôi rồi ngó nhau tủm tỉm cười có vẻ khác lạ. Tôi làm như không quan tâm, định bước vào phòng thì vợ cái thằng Út nó nói: "Dạ thưa ba, có tờ dân Việt mới nè ba, ba coi đi ba." Trong khi tôi đưa tay lấy cuốn tạp chí từ tay đứa con dâu Út thì thằng chồng nó nhìn tôi cười rồi nói:
"Con đọc thấy cái lời rao tìm bạn của ba, nhưng mà con nghĩ ba viết như vậy chưa có đủ."
Tôi mới mở tờ báo chọn mục tìm bạn bốn phương, dò lời rao của mình đọc nhẩm trong mình là đàn ông 65 tuổi có vợ 16 năm, hiện đang sống với người con Út, kinh tế tài chính trung bình, tìm bạn gái cùng lứa tuổi cùng hoàn cảnh, nếu hợp sẽ tiến xa hơn nữa, thư về chấm 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 chấm. Đọc xong tôi nhìn nó rồi tôi mới hỏi:
"Ba đăng như vậy là đủ rồi, con nói thiếu là thiếu cái chỗ nào?"
Trong khi thằng con Út tôi nó cười ngặt nghẽo thì con vợ nó vừa cười vừa đáp thay chồng: "Hồi nãy đọc cái tờ báo thấy ba rao tìm bạn, ảnh nói với con sao ba không ghi thêm cái câu để ngắm nhau trong lúc vui và khi chết có người có thêm được người khóc." Tôi bật cười vì lời châm chọc của tụi nó, và tôi chợt nghĩ cái tư tưởng của thằng Út nhà tôi để ngắm khi vui và chấm 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 sao mà nó giống hệt với cái ý của tôi gần 50 năm về trước, già rồi còn làm ăn cái gì được mà bày đặt. Tôi không nhớ rõ bao lâu, dường như 2 tuần sau thì phải, tôi nhận được 4 lá thư của những người bạn gái cùng cảnh ngộ như tôi. Trong đó có một cái lá thư đáng chú ý nhất. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, người đẹp viết như thế này: "Ngày chấm 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 chấm, kính gửi ông, hân hạnh biết ông qua một tìm bạn bốn phương, lần đầu tiên đặt bút viết cho một người không quen biết, tôi cảm thấy e ngại thế nào ấy. Sở dĩ bức thư này gửi đến ông vì tôi muốn được giao thiệp với ông để trao đổi tâm tư và học hỏi thêm những điều hay, ý đẹp của bốn phương. Hy vọng thư tôi đến sẽ đem lại cho ông một niềm vui nho nhỏ và ông sẽ hồi âm với tất cả lòng chân thành. Mặc dầu chưa được biết ông lần nào nhưng tôi hy vọng ông sẽ là người bạn tốt của tôi sau này. Tôi không ao ước gì hơn là có được một người bạn tri kỷ cùng chung lý tưởng, hiền lành thành thật để dìu nhau trên bước đường đời còn lại trên mảnh đất tha hương. Ngoài ra tôi không ước gì hơn nữa, vì suốt đời tôi đã trải qua nhiều đau khổ đắng cay nên mãi đến bây giờ vẫn cô đơn buồn chán. Tôi nghĩ tiền tài danh vọng không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài, mà chỉ có sự chân thật mới đem lại cho chúng ta một tình bạn cao đẹp đáng quý trọng mà thôi. Riêng tôi với những tánh tình sẵn có của một người phụ nữ Á Đông thuần túy, hiền lành, đảm đang và chung thủy, hy vọng sẽ được làm người bạn gái của ông sau này và mãi mãi. Tôi là cựu nữ sinh trường trung học Gia Long ngày xưa. Sau khi tốt nghiệp đại học, lập gia đình với một thương gia xuất nhập cảng và đã tan vỡ từ năm 1974. Vì không chịu đựng được sự đau khổ triền miên của ông chồng hào hoa phong nhã, nhiều nhân tình quá. Tôi và các con qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình do người chị ruột bảo lãnh trên 25 năm nay. Hiện các con tôi đã thành tài và có sự nghiệp, lập gia đình, nhà cửa khang trang. Tôi không còn lo lắng gì cho chúng nữa. Duy có một điều là tôi vẫn còn cô đơn và buồn chán vì trước đến nay tôi chưa hề tìm được bạn tri kỷ như tôi đã từng ao ước. Cái ao ước nhỏ bé có được một người bạn đời chân thật, chỉ thế thôi ông ạ. Đó là sự thật của lòng tôi. Tôi không dám viết gì nhiều hơn, sợ làm phiền ông cha. Vả lại, việc làm đầu tiên bao giờ nó cũng khó khi ta chưa biết đường đi nước bước của nó. Dù sao tôi cũng rất mong nhận được thư ông một ngày gần đây để chúng ta có dịp hàn huyên cùng nhau trong những lúc cô đơn buồn thảm. Xin phép ông, tôi dừng bút, hẹn những cánh thư sau sẽ dài và vui vẻ hơn. Thành thật chúc ông nhiều may mắn trên đường đời. Người bạn mới của ông, Trần Ngọc Lan Hương.
Tôi đọc đi đọc lại cái lá thư nhiều lần, nội dung của nó làm tôi thích thú. Người đẹp trong trang thư có những đặc điểm tương đồng về học lực, hoàn cảnh cô đơn, và nhất là cũng mong có một người bạn thành thật để chia sẻ vui buồn cũng như tôi. Tôi chấm ngay người đẹp có cái tên đẹp đẽ này. Tôi vào phòng khóa cửa, tránh sự quấy khóa từ thằng cháu nội. Tôi viết thư cho người đẹp mới quen vì muốn trải tâm tư qua trang giấy, tìm lại chút dư âm của thời trước bục giảng đại học. Tuy già nhưng chúng tôi cũng biết lãng mạn chứ bộ. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác nên có bất cứ tuổi nào cũng nôn nao rạo rực như nhau. Chúng tôi thỏa thuận không phone mà chỉ thư cho nhau. Hệ thống bưu điện ở Hoa Kỳ làm cho cả hai chúng tôi rất hài lòng. Mỗi sáng chiều chúng tôi được thư nhau, thư đi thư lại. Chừng hơn tháng, tình cảm biểu hiện rõ nét qua từng cánh thư. Chúng tôi gửi ảnh cho nhau. Khi gửi tấm ảnh đến cô cử gần 40 năm về trước, tôi cẩn thận chọn một tấm ảnh vừa ý nhất, bô trai nhất, rồi cầm cuội viết vào đó. Trao cho Lan Hương, người đem đến cho anh nguồn vui và hạnh phúc. Đổi lại, tôi cũng nhận được tấm ảnh của người thương. Trong ảnh dưới lăng kính lúp, tôi thấy cái người phụ nữ xinh đẹp, tuổi trên dưới 50, mặc thời trang, mái tóc dài chảy xuống ngập bờ lưng, kiểu tóc gợi nhớ giảng đường đại học xa xưa. Trong ảnh, người đẹp đứng trên lan can nhà. Tôi rất thích thú vì ước vọng của mình đã đạt thành. Tôi viết thư cho nàng, hẹn ngày gặp mặt.
Anh của em, không gì vui sướng bằng khi nhận được thư anh. Hương mong anh từng giờ đó. Anh biết không anh? Đã lâu lắm rồi, trên 30 năm nay, Hương chưa bao giờ biết mong đợi ai mà bây giờ Hương đang mong chờ anh đó. Chứng tỏ tình Hương đối với anh như thế nào. Anh ơi, Hương hồi hộp quá. Theo ý anh, Hương quyết định chọn ngày chúng mình gặp nhau, Hương sẽ dành trọn vẹn ngày ấy bên anh. Nhớ anh nhé, giờ ấy, ngày ấy nha anh. Đêm về anh ngủ, anh mộng nhớ em nha. Hôn nhiều, Lan Hương của anh.
Đọc thư xong tôi cảm thấy lòng rộn ràng, khôn tả. Nói ra sợ cho lũ trẻ chúng cười, chẳng hiểu sao. Lòng tôi lúc bấy giờ rạo rực y chang như hồi mới biết yêu lần đầu. Tôi chợt nhớ đến lời của bà ngoại tôi và tôi thầm phục chính mình đã không hỏi ngoại. Dạ rồi còn làm ăn cái gì được mà bày đặt yêu. Tôi ngắm gương, tóc hơi dài, tôi đi cắt ngay. Chỉ còn khoảng 18 tiếng đồng hồ nữa là chúng tôi gặp nhau. Tôi chọn sẵn bộ đồ vét tông đẹp nhất, chiếc cà vạt xinh nhất. Tìm quanh, không biết cái kẹp cà vạt biến đâu rồi. Tôi phóng xe ra tiệm, nhân tiện đi rửa luôn chiếc xe. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, trước gương những sợi râu lúng phúng trên cằm bị tôi tận tình cạo nhẵn nhụi. Cạo đi cạo lại nhiều lần, cạo đến nỗi da mặt nghe răng rác mới thôi. Tôi lấy hầm răng giả ra, xăm soi lau chùi lần nữa, gắn vào hàm miệng cười thầm. Hàm răng đều đặn trắng bóng nhô ra. Tôi hài lòng về nó, xịt lên đầu chút keo, tôi chải đi chải lại những sợi tóc hiếm hoi, cố tình che giấu mái đầu hói của mình. Nhưng tôi thất vọng, thôi kệ, trời sinh sao chịu vậy. Tôi tự an ủi, dầu sao tướng tá của mình vẫn còn có lý với đời. Tôi định bước ra cửa, thằng Út đang ngồi vừa xem tivi vừa uống cà phê sáng. Nó thấy tôi ăn mặc tươm tất, dáng điệu lăng xăng, bèn cười hỏi: "Hôm nay ba đi gặp Mami hả ba?" Tôi là bộ giọng nghiêm khắc: "Chuyện của ba con đừng có xen vào nghe." Vậy mà nó còn cười tiếp: "Con có dám nói gì đâu, thấy ba vui con chúc mừng ba mà. Ba cho con gửi lời chào Mami nha ba." Rồi nó ôm con nó vào lòng nói nịnh: "À, con ngoan nha, bữa nay ông nội đi coi mắt vợ, ít lâu nữa thì ông rước bà nội về cho con. Hôm nay con không có được vào phòng lục lão như thư từ của bà nội nha." Nói xong nó nhìn tôi cười, đứng lên dang rộng hai tay hát:
"Tình yêu ôi tình yêu, tình yêu làm cho lòng ta xôn xao, làm cho lòng ta nôn nao, làm cho giờ đây ta trao giao. Vì đêm qua ta không ngủ, ta cảm ơn tình yêu."
Tôi không biết nó sáng tác cái lời ca quỷ quái đó hồi nào, nhưng qua lời nó dặn dò đứa cháu nội, tôi biết chắc là một điều là nó đã lén đọc thư Lan Hương gửi cho tôi. Đúng là cái thằng con chết bầm. Mới đặt tay vào cái nắm cửa, tôi lại nghe con dâu nó nói với chồng của nó:
"Anh kỳ quá, cứ phá ba hoài à. Mình nên thông cảm tuổi già cô đơn của ba chứ anh. Anh cứ ghẻ ba hoài à."
Quay nhìn tôi nó mới tiếp:
"Còn chúc ba đi chơi vui vẻ nha ba. Ba lái xe cẩn thận nha ba."
Đúng là con dâu của tôi hiếu thảo, khôn ngoan ra phết. Nó biết nói những lời làm vừa ý ông già chồng. Tôi bước ra ngoài, kéo cửa ập lại. Không về con vợ thằng Út coi vậy mà nó biết điều. Đúng là khi chọn cưới nó cho thằng nhỏ, mình đã không có lầm. Tôi nghĩ, lòng cảm thấy vui vui. Trời đông năm nay thật lạnh, lạnh dai dẳng, lạnh lạ lùng. Lòng tôi thì khác, ấm áp làm sao.
Tôi lên xe nổ máy chỉ gần 30 phút nữa. Chiếc xe sẽ có người đẹp ngồi kế bên cạnh lão tài xế. Trên đường tôi huýt sáo một bản nhạc tình, lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tôi phóng xe với tốc độ mà mỗi khi có việc hai tí con cùng đi. Ngồi bên cạnh thằng Út, tôi thường nhắc nhở nó:
"Con chạy vừa vừa thôi nha, đâu cần chạy nhanh như vậy."
Xe vào exit chỉ dẫn, tôi thấy tờ giấy hướng dẫn lộ trình thủ sẵn trong túi ra xem. Bất ngờ tay lái chao đảo, chiếc xe hơi lệch trên đường, tôi mới nhẩm đọc:
"Quẹo trái rồi đến đường A, quẹo phải gặp đường hồi đây rồi. Cái số G này đúng rồi."
Xuống xe cẩn thận như chàng trai đi làm rể trước khi vào cổng nhà nhạc gia, tôi vuốt ve quần cho thẳng thớm, giữ thái độ bình thản, sửa tướng đường bệ đi vào. Ngôi nhà thật sang trọng, theo lời dặn của người đẹp, không cần bấm chuông. Tôi gõ nhẹ vào cửa, chỉ tiếng gõ đầu, cánh cửa đã mở ra, nàng chờ sẵn. Trước mắt tôi, người đàn bà khoảng 60, vóc người mảnh khảnh, làm da trắng ngần, mặt đầm dài, trang điểm nhẹ, nét quý phái biểu hiện trên gương mặt mà nét thanh tú ngày nào còn phưởng phất đâu đây. Chiếc mũi thon thon, thẳng, kín đáo, trên gương mặt trái son đầy đặn, sáng sủa, trí thức dưới chiếc kính lão đắt tiền, tôi mới hỏi:
"Chào bà, thưa bà, tôi muốn gặp Lan Hương."
"Dạ, dạ, xin chào ông, xin lỗi, ông là..."
Tôi là Tân, Nguyễn Đại Tân.
Người đàn bà cười khoe hàm răng trắng, đều như hạt bắp. "Dạ, hân hạnh được gặp anh. Dạ, em là Lan Hương đây."
Tôi hơi giật mình, thoảng chút ngỡ ngàng. Bà cụ trước mặt tôi phưởng phất nét đẹp của người trong ảnh mà Lan Hương đã gửi cho tôi. nhưng thể chất già hơn nhiều. Còn tấm ảnh cho thấy người đẹp của tôi chỉ khoảng trên dưới 53. Ai ngờ, có lẽ Lan Hương nhận ra ý tôi, nàng cười và nói.
Tấm hình em gửi đến anh chụp hồi em mới 52 tuổi. Gần 10 năm nay em không có chụp hình. Xin lỗi anh nha.
Đúng là nàng đã dối, nhưng tôi chẳng dối nàng là gì. Khi gửi ảnh nàng, tôi cũng lựa chọn tấm ảnh bô nhất chụp hơn 10 năm trước. Đúng là dấu vết dài gặp móng tay sắt. Mà không sao, nàng của mình rất đẹp lão, tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi ngồi xuống, trong khi tôi còn phân tâm thì Lan Hương cất giọng, giọng nàng êm như lời văn trên những cánh thư gửi đến tôi, nàng mới khéo léo.
Em có cảm tưởng dường như anh già dặn hơn tấm hình em có được đó.
Tôi không biết nàng nói thật hay là để trách khéo tôi. Anh thì cũng như em thôi, vậy mà còn trách người ta. Mai thay nàng đã giúp tôi trả lời.
Anh nói anh 65 tuổi mà trông anh còn trẻ lắm đó, khỏe mạnh như trên 50 thôi. Như vậy thì em cũng rất mừng.
Tôi tiếp lời người đẹp. Còn em thì rất đẹp và quý phái. Được em chấp nhận anh làm người bạn đời, anh rất là vui mừng.
Lan Hương khoe vành môi không son bóng mộng trong nụ cười duyên dáng. Dạ cảm ơn anh. Mời anh dùng nước.
Tôi đứng lên đến bên nàng, Lan Hương cũng đứng lên. Tôi ngắm tay nàng rồi bất thần ôm trọn thân hình thon gọn ấy vào lòng. Nàng áp đầu vào vai tôi, liêm diêm đôi mắt đón nhận tình yêu như là thủy xuân thời. Tôi tìm môi nàng, Lan Hương đáp nhận, bốn cánh môi gặp nhau quấn quýt. Hai hàm răng giả mới gắn mấy ngày chưa quen, tôi cảm thấy khó chịu. Ngoảnh qua tôi vội gỡ nó cho vào túi quần, lại tiếp tục đường môi. Toàn thân Lan Hương mềm nhũn luôn bần bật, chẳng khác gì người tình đầu của tôi hơn 40 năm về trước. Tôi vuốt tóc nàng, Lan Hương đưa tay giữ chặt, nói trong hơi thở thều thào.
Đừng anh, em đã xuống tóc, em cạo đầu để cầu nguyện trời Phật ban cho em được gặp anh là người mà em nghĩ rằng anh đến với em bằng tất cả lòng thành thật, và chúng ta sẽ dìu nhau đi hết quãng đời còn lại. Đừng buồn em nhé anh.
Tôi chết liệm vì những lời ngọt ngào ngày ấy, nhưng tôi không buồn vì mái tóc trọc của nàng. Ngược lại, tôi xúc động, lòng cảm thấy rưng rưng đón nhận mối tình của người lão bà đáng yêu đáng quý này.
Giả vừa theo dõi truyện ngắn Tình Già của tác giả Thái Quốc Mưu qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.